Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Phật Duyên cùng cuộc toàn thể chư tôn, chư đại đức tăng, hôm nay là ngày 27 tháng năm Nhâm Thìn năm 2015 tháng 7 2012 được sự cho phép của Hòa Thượng cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng gia đình, chúng con tổ chức lễ hòa thuận tại chùa Phước Duyên cho hai con của chúng con là Dương Công Thương và Võ Thị Tuyết Nhung, pháp danh Huyền Nhạc. Đó thật là một phước báo và một niềm hạnh phúc lớn lao đối với hai gia đình chúng con. Giờ đây chúng con kính xin thành tâm cung thỉnh quý chư tôn xin Đức Quang Lâm đến Đại Hùng Bảo Điện chùa Phước Duyên để thành tiến hành lễ cầu an thành thuận nguyện cầu hôn tâm tam bảo gia hộ cho hai con của chúng con được sống hạnh phúc trong đời sống lứa đôi và trong cuộc sống con người. Nam mô Thượng Hoa Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thank you. 张那一份子，这倒对，还好人家答应，人家来，把张队都对到哪后来呢？来后来呢？来后就拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜我不可能把真正的愿力量把真正的人的恩公等人做福建的让人探讨当孩子还帮助人用工程把人间我去解用在为了众多让人认识cầu an cho cả hai gia đình và đồng thời hai đời tự đã tìm hiểu nhau lâu rồi dương công thương và họ thì tiệt nhau bây giờ ngày hôm nay dưới sự chấp thuận đôi thân phụ thân mẫu của quý vị được tổ chức tại chùa Bộ Điểm Phục Viên làm lễ. Vậy bây giờ có thầy giáo thọ thay Như Tăng có bài pháp thoại cùng toàn thể hai gia đình và các Phật tử có mặt hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật và công thầy và giáo thọ quan âm đang nhờ nói bài pháp thoại với các vị thầy. Đoạn lễ Thank you.
thân thân sở trong trái tim tôi đang có mặt của tổ tiên ông bà nội ngoại và cha mẹ của chúng tôi. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ trong trái tim tôi đang có những người thân yêu của chúng tôi, đang có bạn bè của chúng tôi. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ trong trái tim tôi sẽ có những thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai. Cho nên kể từ giờ một ngày nữa tôi tan tạo, tôi xin hứa sẽ chăm sóc trái tim này không để bị thương tích, để có khả năng kế thừa những gì tốt đẹp từ tổ tiên, ông bà nội ngoại và cha mẹ của chúng tôi. Và nguyện chăm sóc trái tim này không để bị thương tích, để trong đời sống hiện tại của chúng tôi luôn luôn có hạnh phúc và an lạc. Và nguyện chăm sóc trái tim này không bị thương tích, để có đủ năng lực truyền trao hạnh phúc và vinh dự đến cho những thế hệ con cháu tương lai của chúng tôi. Chúng hai con thương và nhung quý mến, pháp thoại thầy chia sẻ cho hai con hôm nay để chúng ta cùng đi trên con đường vui. Người xưa nói vô ân oán bất thành phú quý, nghĩa là không có ân và không có oán với nhau thì không bao giờ trở thành ra vợ chồng, mà đã trở thành vợ chồng thì nhất định đã có ân với nhau nhiều đời và cũng đã có oán với nhau nhiều đời. Bởi vì có ứng với nhau nhiều đời cho nên đời này mình tiếp tục làm vợ chồng với nhau để trả ơn thân nhân, và vì có oán với nhau nhiều đời cho nên đời này mình tiếp tục làm vợ làm chồng với nhau để tạo ra khổ đau thân nhân. Cho nên vợ chồng mà đi tới với nhau được, sống với nhau được, dù là một ngày, một năm, mười năm, hai trăm năm, tất cả đều là từ nơi ấn oán mà kết thành. Vậy trong giờ một ngày hai con thương và nhung đi tới với nhau là vì ân hay vì oán, hay là cả ân cả oán? Chắc chắn rằng hai con đi tới với nhau trong đó ân cũng có mà oán cũng có. Vậy là Phật tử chúng ta phải ý thức được điều đó rõ ràng để chúng ta chuẩn bị cho hành trang của chúng ta hôm nay, và chúng ta chuẩn bị cho khả năng phòng hộ của chúng ta hôm nay và ngày mai, để hai con đi tới với nhau chỉ là ứng nghĩa mà không phải là oán rồi. Nhờ có oán rồi thì cũng nguyện từ giờ phút này mình sẽ giải tỏa với nhau, và chỉ là ứng nghiệp, thì kể từ giờ phút này, ngoài cái nghiệp vườn trồng, mình còn cả cái nghiệp hiện thực trí thức, mình tới với nhau để làm đẹp cho nhau, đi tới với nhau để tạo cho nhau tự do hạnh phúc, mà không phải đi tới với nhau để chiếm hữu, làm của riêng tư và rồi nhốt tình yêu vào ở trong cái lòng. Và là việc hôn nhân, việc vợ chồng là việc trọng đại, là việc to lớn, to lớn đến nỗi thánh nhân đã biến nó trở thành ra đạo, cho nên gọi là đạo vợ chồng. Vợ chồng phải có đạo mà sống với nhau hạnh phúc được, mà sống với nhau trăm năm được, và không nhận trăm năm mà còn đời này quá biệt thật. Cho nên vợ chồng người xưa đã nâng lên thành đạo, gọi là đạo vợ chồng. Cho nên sống ở đời mà không có đạo thì làm người chưa sống, làm có chưa biết thì làm gì mà có thể làm nên được đạo vợ chồng. Vì vậy, một trong những cách lựa chọn một người con gái làm vợ mình hay một người chồng làm vợ chồng mình, thì trước hết mình phải hỏi: em có đạo không? Anh có đạo không? Nếu không có đạo nào hết thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình với người đó là trở thành vợ chồng và sống với nhau hạnh phúc, dù là một ngày, đừng nói chi trăm năm. Cho nên vợ chồng đã trở thành đạo, đó là đạo nhân nghĩa, đạo tình nghĩa, đạo hạnh phúc. Khi mà đã đi tới với nhau để thiết lập đời sống lứa đôi, đời sống vợ chồng, thì khi gặp cảnh vinh quang mình cũng hạnh phúc với nhau để mà sống trong cái vinh quang đó. Nhưng khi gặp phải cái hoàn cảnh xa cơ thất thế thì mình cũng hạnh phúc với nhau để sống trong cảnh xa cơ thất thế đó. Khi gặp hoàn cảnh vợ sinh chồng đẹp thì mình cũng sống trong cảnh vợ sống sinh chồng đẹp đó, hạnh phúc với nhau để chúc nhau hạnh phúc. Nhưng không may chồng bị thương tích, vợ bị thương tích, không còn tròn vẹn thân thể, thì vợ chồng cũng phải hạnh phúc với nhau để mà sống với nhau và giúp nhau, thì đó gọi là vợ hạnh phúc với chồng và chồng hạnh phúc với vợ. Sống như vậy mới gọi là có đạo vợ chồng. Các con là Phật tử, các con không phải chỉ hạnh phúc vợ chồng theo nghiệp thế tục, mà còn hạnh phúc vợ chồng theo cái nghiệp đạo lý giải thoát giác ngộ. Và chỉ có khi nào hạnh phúc vợ chồng theo nghiệp giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã dạy, thì mình mới có thể chia sẻ được hạnh phúc của nhau đời này và đời sau. Vì vậy mà các con phải thực tập năm yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là phải tin tưởng và thương yêu nhau. Mình phải tin tưởng rằng vợ chồng là mình đã có nhân duyên với nhau nhiều đời, và mình biết rằng trong nhiều đời đó mình đã từng gieo ơn nghĩa cho nhau, và mình cũng đã từng tạo ra cho nhau đau khổ. Mình tin vào nhân duyên, mình tin vào nhân quả như thế. Cho nên trong hiện tại mình hứa với nhau, nếu có ơn nào thì mình chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển ơn nghĩa đó cho đến chỗ viên mãn. Và có oán nào đối với nhau thì trong giờ phút này, trong đời này, mình chỉ kiên nhẫn xin trả mà không tiếp tục tạo ra nợ nần cho nhau.
mình phải tin tưởng như vậy. Và tin tưởng như vậy cho nên mình càng sống bên nhau, mình càng thương nhau, mình càng quý nhau. Vì vậy mà khi người chồng có những lời tác nghịch thì người vợ nói: anh ơi, em hoan hỉ xin trả, nhưng mà anh đừng cho em vay nữa nhé. Đủ khả năng nói như vậy không nhóc? Khi ông nhóc trợn mắt trợn ngươi liền thương thương cười nói: em nhóc ơi, có oán nào giờ phút này anh xin trả, em đừng cho anh vay nữa nhé. Nói được không thương? Nếu không nói được như thế thì ân oán sẽ tiếp tục và khổ đau sẽ chồng chất thành khối, và cái khổ đau đó sẽ trở thành khối cho những thế hệ con cháu của mình trong tương lai. Nhưng mà ta nói được như thế có nghĩa là ta xóa đi cái khối khổ đau của con cháu chúng ta trong tương lai và giảm bớt cái nỗi đau của chúng ta trong hiện tại và đem lại sự vinh dự cho cha mẹ chúng ta trong hiện tại và cả tương lai. Nói được không? Không nói thì cũng ráng mà nói. Giờ phút này phải nhớ cái giờ phút này mà nói. Cho nên tin tưởng được như vậy thì mình mới đi tới với nhau để thiết lập tình yêu nữa thôi, để mà thương nhau. Thương nhau để, là để giúp nhau và giúp nhau trả nợ cho nhau và giúp nhau thăng tiến. Đó là cái tình thương yêu của người Phật tử khi họ đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc gia đình. Cái điều thứ hai là bảo vệ cho nhau. Trong đời sống vợ chồng, mình phải biết bảo vệ cái nhân duyên tốt đẹp cho nhau và tạo cho nhau phát sinh cái nhân duyên tốt đẹp. Bảo vệ cho nhau không phải chỉ bảo vệ thân thể này, bảo vệ thân thể này chỉ là phù thôi. Chúng ta phải biết bảo vệ cái tâm hồn cho nhau, phải biết bảo vệ cái nhân cách cho nhau và phải biết bảo vệ sự hiểu biết cho nhau. Cái bảo vệ như vậy mới là bảo vệ thật căn để. Chưa còn nói anh ăn cái này béo này, em ăn cái này bổ này, anh ăn cái này mặt mày đẹp này, em ăn cái này đẹp giá tặng này. Tất cả cái đó là phù thôi. Đẹp giá tặng là đẹp gì? Mình nói khích một, về nhau một câu thôi là tám phần lập tạc nổi lên rồi. Có mua mà đẹp giá đẹp, mặt đẹp, khi đó là thân yêu thì quỳ cả đó. Cho nên bảo vệ cái làn da đẹp, bảo vệ nụ cười cho nhau chưa quan trọng đâu. Chứ đừng còn nói là em lo cái gì cho anh ăn để cho anh mặc ánh đẹp này, rồi anh đi mua cái gì về cho em để em ăn cho đẹp da tặng này đẹp này. Bảo vệ như thế là bảo vệ một cách ấu trĩ, bảo vệ một cách non nớt, bảo vệ một cách cạn cả. Cho nên phải biết bảo vệ cho nhau và bảo vệ ngay cái tâm hồn của mỗi người. Phải biết giúp nhau hiểu biết cuộc sống và hiểu biết chính mình và hiểu biết mọi người. Cái bảo vệ như vậy mới là bảo vệ quan trọng để tạo ra cái hạnh phúc trong tình yêu nữa thôi. Em cứ đi học, anh sẵn sàng hỗ trợ cho em học. Anh chưa đi học được nhưng mà em học được thì anh sẵn sàng hỗ trợ cho em học. Em không đi học được mà anh thích học và có điều kiện học thì em phải hỗ trợ cho anh đi học. Bởi vì đi học là mở mang cái hiểu biết, mở mang cái tầm nhìn, mở là cái không gian nhận thức. Và khi cái không gian nhận thức đã được lớn lên rồi thì cái không gian tâm hồn cũng được rộng lớn ra. Và cái không gian hành sự giữa hai người cũng rộng lớn ra, tế nhị ra và đẹp ra. Cho nên phải biết bảo vệ cho nhau, bảo vệ cái tâm hồn cho nhau, bảo vệ sự hiểu biết cho nhau, bảo vệ cái nhân cách cho nhau. Đó mới là cách bảo vệ mà tuyệt mỹ. Đó là cách bảo vệ mà người Phật tử cần phải biết và cần bảo vệ hơn bất cứ sự bảo vệ nào. Chất lượng thứ ba là phải biết chân thật với nhau, không phải thương nhưng phải nhân, và bất cứ ai ở trên đời này ai cũng thích người khác sống chân thật với mình. Và điều ghét nhất là mọi người nói dối về mình là ghét lắm. Có không? Có ai ưa người khác nói dối về mình giống tay qua? Ngay cả người ngu nhất trên đời còn không muốn ai nói dối về mình hết. Như vậy rõ ràng sống chân thật nó sẽ diễn bằng hạnh phúc cho nhau. Bởi vì ở trong chúng ta ai cũng quý sự thật hết và ai cũng muốn người khác sống chân thật hết. Như vậy mà vợ sống không chân thật với chồng, hạnh phúc nằm chỗ nào? Chồng sống không chân thật với vợ, hạnh phúc nằm chỗ nào? Cho nên muốn có hạnh phúc, chất liệu thứ ba mà hai đứa con phải thực tập đó là sống chân thật với nhau. Sống chân thật mặc tháng ngày dối trá, sống chân thật mặc cuộc đời xạo trá. Dù trong cuộc đời xạo trá thì đó là chuyện của cuộc đời, chống phải chuyện của hai chúng mình. Chuyện của hai chúng mình là phải chân thật với nhau. Ai sống được như vậy, cặp vợ chồng nào sống được như vậy, hạnh phúc sẽ có mặt. Khi mà sống chân thật thì cái niềm tin yêu trong nhau phát sinh, và niềm tin yêu trong nhau phát sinh thì tình thương còn từ đó phát sinh, và tình yêu thương phát sinh thì hạnh phúc thật sự có mặt. Cho nên hạnh phúc không có mặt là vì thiếu tin tưởng, thiếu tin tưởng là vì thiếu chân thật. Thương hiểu không? Nhân hiểu không? Cho nên chất liệu thứ ba mà cần phải thực tập đó là chất liệu chân thật. Người ta trong đời sống vợ chồng mà có một người khác nó đem tới cả một núi vàng, nó thuê mình là nói dối với chồng mình hay nói dối với vợ mình, thì mình từ chối núi vàng đó mà ôm lại cái chân thật để mà sống với chồng và sống với vợ thì nhất định gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà theo núi vàng thì núi vàng sẽ không có mà gia đình mình không tan luôn. Hiểu không? Chất liệu thứ tư là phải buông bỏ tâm kiêu ngạo. Trong đời sống vợ chồng mà ốm giữ cái tâm kiêu ngạo thì không bao giờ có hạnh phúc. Ngày xưa trong thể chế phong kiến giữa vua và hoàng hậu có một điều đáng buồn cười: hoàng hậu không được nhìn mặt vua. Khi tôi đọc điều luật này tôi cười, thế thì làm sao mà hạnh phúc? Hoàng hậu không dám nhìn mặt vua, làm sao mà hạnh phúc? Cho nên cái hạnh phúc của vua và hoàng hậu mơ hồ, và vua thì nghĩ rằng mình là thiên tử, cho nên là cái hạnh phúc mà mình có quyền ban cho hoàng hậu. Vua quên đi là hạnh phúc của vua mà có được cộng từ cái hoàng hậu ban cho vua, phải không? Cặp vợ chồng mà không nhìn mặt nhau, vua nhìn thôi, vua nhìn hoàng hậu thôi chứ hoàng hậu được nhìn vua. Quý vị thấy có hạnh phúc không? Làm sao hạnh phúc được? Cho nên đó là một cái hạnh phúc dối trá, một hạnh phúc ngừa vời. Vì vậy mà trong cái đời sống vợ chồng, điều tối kỵ nhất là kiêu ngạo. Chồng đừng bao giờ nghĩ rằng mình đi tới với bà vợ là mình bán ân tử hạnh phúc cho bà vợ. Đừng nghĩ như thế. Nếu nghĩ như thế thì hạnh phúc không bao giờ thành công. Và người vợ đi tới với chồng đừng nghĩ rằng mình đi tới để bán hạnh phúc cho chồng, bán ân tử cho chồng. Đừng nghĩ như thế. Nếu nghĩ như thế thì hạnh phúc của vợ chồng bao giờ có mặt. Mà hạnh phúc của vợ chồng là giống như tay phải và tay trái của thân thể. Không thể nói rằng tay trái ban hạnh phúc cho tay phải và tay phải ban hạnh phúc cho tay trái. Bởi vì ban hạnh phúc thì có khi cũng không ban hạnh phúc, có khi đấu tranh với nhau. Và tay phải đánh tay trái và tay trái đánh tay phải thì thân thể bị thương tích. Vì vậy cho nên cái đời sống vợ chồng là một thân thể mà nó liên kết cả tay phải và tay trái. Khi vợ chồng, khi vợ đóng vai trò tay phải chồng đóng vai trò tay trái, khi chồng đóng vai trò tay trái thì vợ đóng vai trò tay phải. Nghĩa là tùy theo vị trí, tùy theo hoàn cảnh mà mình hoán đổi cái vị trí để hỗ trợ cho nhau, tạo ra cái thân thể. Và vợ chồng nó tạo ra cái thân thể của gia đình. Vì vậy mà trong cái đời sống vợ chồng, điều tối kỵ nhất là không được cả kiêu ngạo với nhau. Kiêu ngạo về học hành, kiêu ngạo về sắc đẹp, kiêu ngạo về tài năng, kiêu ngạo về tài sản, kiêu ngạo về nghề nghiệp, kiêu ngạo về giá thế, tất cả những kiêu ngạo ấy nên chấm dứt trong cái đời sống vợ chồng. Mà trong đời sống vợ chồng mình phải ý thức được là chồng có mặt trong vợ và vợ có mặt trong chồng. Mình đã có mặt với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên ngày hôm nay mình phải tiếp tục gọi là tiếp nối cái sự có mặt. Mà đã có mặt trong nhau rồi thì chồng mà khách vợ có nghĩa là chồng đức khách mình, và vợ khách chồng có nghĩa là vợ đức khách mình. Mà vợ trọng chồng có nghĩa là đức trọng mình, và chồng chồng trọng vợ có nghĩa là chồng đức trọng mình. Và khi mà mình ý thức được như vậy, cho nên gia đình chồng là gia đình mình, gia đình vợ là gia đình mình. Cho nên vợ gọi cha mẹ của chồng bằng cha mẹ rất ngọt, rất chân tình. Vì mình ý thức được gia đình của chồng là gia đình mình. Và người chồng gọi cha mẹ của vợ là cha mẹ của mình, như cha mẹ của mình, rất ngọt, rất tình cảm. Vì mình ý thức được cha mẹ của vợ là cha mẹ, gia đình của vợ là gia đình mình. Nếu không có cha mẹ của vợ, ai sinh vợ mình ra cho mình yêu? Không có cha mẹ chồng, ai sinh chồng mình ra cho mình yêu, mình thương? Phải ý thức được điều đó, tâm kiêu mạn thì tâm ngạo mạn ở nơi tự thân chúng ta nó không còn. Và do cái tâm kiêu mạn ngạo mạn đó không còn, cho nên hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình của chúng ta được bảo đảm, được an ổn, và làm cái chỗ nương tựa cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Tôi đã nhắc nhở nhiều cặp vợ chồng đã có, đang có và sẽ có, là quý vị dù để cho con cháu cả một gia tài đầy cả nát, cái đầy cả giá sơn cụ lệ đi nữa, nhưng mà đời sống của chồng không thì chút, rồi mình phải chia tay nhau một người một ngả, thì dù cho ta đề cập giá sơn cụ lệ, đề cập một cái đô la đầy cả nước Mỹ đi nữa, con ta, cháu ta trong tương lai vẫn không bao giờ vinh dự với ta, bởi vì không có cái gì vinh dự hết. Cho nên việc vinh dự của con và cháu chúng ta trong tương lai là tình thủy chung của chúng ta hôm nay. Cái tình thủy chung của vợ chồng chúng ta hôm nay là một giá tài quý báu cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Phải ý thức được cái này để mà chăm sóc cái tình yêu của mình, chăm sóc cái may mắn của mình. Vậy thương nhung có thực tập được không? Thực tập được không? Và điều thứ năm là hai con phải biết chăm sóc hoa trái của tình yêu. Bởi vì việc lấy vợ chồng không phải chỉ là tình yêu đơn thuần, mà là tình yêu kế thừa. Kế thừa giá trị tinh thần của tổ tiên dòng họ, và lưu giữ máu huyết của tổ tiên dòng họ trong cái việc vợ chồng, và lưu truyền y huyết thống đó đến thế hệ con cháu tương lai. Vì vậy mà người xưa nói hôn nhân vi vạn vật sinh hóa chi thị, đời sống vợ chồng là mở đầu cho sự sinh hóa của vạn vật. Nếu vạn vật mà không có vợ chồng, nghĩa là không có âm dương đi tới với nhau, thì không bao giờ có sự sinh hóa. Nhưng mà cái con người mà tồi hơn cũng thú là vì con người khai thác lý trí của mình để phát triển thú tính, phát triển bản năng, khiến cho việc vợ chồng nó sinh ra nhiều quá hơn và sinh ra nhiều rắc rối khổ đau. Trái lại, thú vật nó quá hệ để sinh hóa, có mùa, có lúc, vì vậy mà nó thuận theo cái lệ quy luật tự nhiên của ông chưa. Con người khai thác quy luật tự nhiên của ông chưa để hưởng thụ các dục, vì vậy mà sinh ra rắc rối, sinh ra phức tạp, sinh ra hôn thú, sinh ra giả thú. Cả là con người thông minh, con người trí tuệ, họ cũng nắm lấy quy luật âm dương để sinh hóa, và sinh hóa theo ý muốn, sinh hóa theo bản nguyện. Họ muốn sinh con trai là họ sinh con trai, họ muốn sinh con gái là họ sinh con gái, họ muốn sinh con thông minh là họ sinh con thông minh, họ muốn sinh con có sức khỏe là họ sinh con có sức khỏe, họ muốn sinh con có hiếu thảo là họ sinh con có hiếu thảo. Vì sao? Vì họ nắm được quy luật của tự nhiên, quy luật của sinh hóa, và họ ứng dụng quy luật sinh hóa đó vào ngay trong đời sống sinh hóa của họ. Vậy mấy lâu đi quý vị còn vận dụng được cái quy luật này không? Những vị có gia đình rồi, chưa có gia đình thì không nói, chưa có gia đình thì hôm nay là cơ hội để quý vị được học đó. Nhưng mà những vị mà đã có rồi thì hôm nay cũng phải học tập để có cơ hội dạy cho con, cho cháu của mình, cho những người xung quanh. Còn không thôi thì mình cũng là một cái loài vật cao cấp thôi, cũng là thú vật cao cấp thôi, cho chẳng có giá trị gì bao nhiêu. Và là thú vật cao cấp cho nên sinh ra sự ô nhiễm cho môi trường và tai hại cho xã hội nhiều hơn là hạnh phúc đã là. Hai con còn muốn sinh con thông minh không? Hai con còn muốn sinh con mạnh khỏe không? Hai con còn muốn sinh con còn hiểu thảo không? Mua ở đâu? Xin đâu? Học ở đâu? Có trường đại học nào dài á? Cho nên một người con mà khi mình sinh ra, tôi cho đó là cái hoa trại của tình yêu. Cho nên cái hoa trại này phải chăm sóc ngay từ cái tạc nhé, từ cái mầm. Thì trong cái quy luật sinh hóa, cơ thể của chúng ta là cứ 33 ngày thì nó tạo ra chu kỳ của trí tuệ kể từ ngày sinh. Ví dụ như ta sinh ngày mùng 1, như vậy là kể từ ngày mùng 1 cho tới ngày 33. Ví dụ như là mùng 1 tháng 5 thì đến ngày mùng 3 tháng 6, trong 33 ngày đó là cái chu kỳ của sinh hóa thuộc về cái trí lực ở trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta muốn sinh con thông minh thì chúng ta chỉ tiến tới với nhau trong quan hệ vợ chồng là từ ngày mùng 2 cho tới ngày 16, mà sau ngày 16 cho tới ngày 33 thì chúng ta có đi tới với nhau, không có quan hệ. Bởi vì thật quan hệ sau ngày 16 cho tới ngày 33 thì con của ta sinh ra sẽ ngu và đần, không thể có trí tuệ được. Nhớ, hiểu không? Mà muốn sinh con có thể lực tốt thì chu kỳ thể lực trong cơ thể chúng ta là một chu kỳ như vậy là 23 ngày. Ví dụ như ta sinh từ ngày mùng 1 thì tới ngày 23, đó là cái chu kỳ của thể lực. Thì chúng ta quan hệ vợ chồng với nhau để có đứa con đầy thể lực ấy, thì chúng ta chỉ có quan hệ từ ngày mùng 2 cho tới ngày 11. Đó là cái thời kỳ mà thể lực chúng ta phát triển tốt nhất. Mà sau đó, sau ngày 11 thể lực nó đi xuống.
Cho nên là sau ngày 11, kể từ cái ngày sinh, chúng ta có quan hệ với chồng, thì chúng ta sẽ có được người con đầy sinh lực, đầy thể lực. Và chu kỳ tình cảm, tức là cái tâm lý của một chúng ta có cái chu kỳ 28 ngày, tức là từ ngày sinh cho tới ngày thứ 28, đó là cái chu kỳ của tình cảm, cái chu kỳ của tâm lý. Thì trong 28 ngày đó, nếu chúng ta muốn sinh con hiếu thảo, sinh con có tình cảm, có ân nghĩa, thì chúng ta chỉ quan hệ vợ chồng với nhau từ mùng 2 cho tới 14. Mùng 2 tới 14 đấy có nghĩa là từ cái ngày sinh của mình á, chứ không phải là ngày mùng 2, 14 tháng đâu. Thì khi mà chúng ta quan hệ được như vậy, thì cái đứa con nó kế tinh lại, nó đầy đủ cả ba chất liệu là vừa là bi, vừa là trí và vừa là dục. Và khi mà kế tinh được cả ba chất liệu bi, trí, dục ở trong một đứa con của chúng ta, như vậy đó là cái hoa trái tình yêu tuyệt vời nhất mà chúng ta phải nắm cho được quy luật này để chúng ta đi tới, để tạo thành ra hoa trái tình yêu trong tương lai. Và có như vậy thì chúng ta mới kế thừa được cái sự nghiệp của trời đất, chúng ta mới kế thừa được cái sự nghiệp của tổ tiên chúng ta, và chúng ta mới kế thừa được những cái phước báo của chúng ta. Mấy lâu nay quý vị đã có gia đình rồi, quan hệ kiểu gì? Nói nghe con. Quan hệ kiểu mai rủi nhờ trời ban, quá xấu hổ. Cho nên thuộc cái loài thú vật công cộng thì có gì đâu, nó có chi con người, có chi là con người cả, rất là xấu hổ. Cho nên đẻ con ra mình đưa con đường, con đối xử mình đường đủ thứ. Vì mình không nắm được cái quy luật, không nắm được cái quy luật của cuộc sống, quy luật của sinh hóa, là không nắm được quy luật của cuộc sống mà lại là đi tới với nhau mà làm vợ làm chồng rồi tổ chức đủ thứ ấy nói mà cuối cùng có chi bảo chứng nhau. Đó, quý vị lưu ý nè, thấy được cái hoa trái của tình yêu chưa? Thêm một điều là hơi chi ly, nói ra thì cũng một vô kinh nghiệm của thầy Thái Hoa. Bởi vì đây không phải là chuyện của thầy Thái Hoa, mà đây là chuyện của cuộc đời, chuyện của chúng sinh. Nhưng mà vì thương chúng sinh mà nói, vì hạnh phúc, vì an lạc của chư thiên loài người mà Phật dạy, Tổ dạy, Thánh Hiền dạy. Vì thương thì mong mùi của chúng sinh mà Phật dạy, Thánh Hiền dạy. Cho nên muốn sinh con trai thì quan hệ vợ chồng á, là sau khi người nữ rụng trứng một ngày, sau khi người nữ rụng trứng một ngày thì quan hệ vợ chồng thì hy vọng 80% là con trai. Nhưng trước khi quan hệ thì người nữ phải ăn nhiều vị ngọt, và người đàn ông thì ăn nhiều vị chua. Như gì thấy ghê không? Và một sinh con gái thì quan hệ vợ chồng trước 3 hoặc 4 ngày rụng trứng, trước khi người nữ rụng trứng. Một sinh con gái thì quan hệ vợ chồng trước 3 hoặc 4 ngày người nữ rụng trứng là sinh con gái. Là tuy nhiên là đây chỉ là những cái ứng dụng có tính chất khoa học thôi đó, nhưng mà nó cũng có thể cho mình cái kết quả 80%. Còn những vấn đề khác là còn những duyên này chứ, nghiệp quả của mình này chứ. Ví dụ như mình là người đàn ông mà mình đời trước á, là mình hay làm cái nghề gọi là cái nghề hoặc heo hoặc là bác sĩ khoa sản tiêm sản, thì bây giờ khoa học mấy đi nữa cũng chịu, bởi vì cái quả báo á. Hoặc là mình người nữ mà cái đời trước của mình đã từng làm cái việc triệt sản và giúp người khác triệt sản, thì bây giờ xin làm đó cũng có còn, bởi đó là do cái quả báo. Cho nên cái sinh học rồi mà còn có cái tâm học, tâm học rồi mà còn có cái nhân duyên nghiệp quả của từng vấn đề nữa, quý vị hiểu không? đó, ví dụ như mấy bậc sĩ mà làm phó sạc mà giúp cho cả cái ó đẻ nào thai phá thai, rồi những cái nhà khoa học chế thuốc ra để phá thai nào thai, tất cả những người đó đều do cái nhân triệt sạc hết, cho nên người đó sinh ra nhiều đời về sau phân biệt không có còn. Cho nên nói như vậy để cho quý vị phải biết rằng là cái khoa học á, nó cũng giúp mình một phần, và cái tâm học nó cũng giúp mình một phần đó, mà cái nhân duyên học cũng giúp mình một phần, để mình phải có kiến thức phổ quát để mà xây dựng cái hạnh phúc gia đình, cái hạnh phúc là đúng. Và khi mà muốn sinh con gái thì người nữ phải ăn nhiều tích chua, và người nam phải ăn nhiều chất ngọt. Và các bậc cổ nhân còn dạy cho chúng ta những điều như thế này, mà quý vị thì không có giờ để nghiên cứu, mỏng việc đâu để nghiên cứu. Cho nên tôi nhân đây nói cho Thương về Nhung, mà cũng nói cho cái giới trẻ và chẳng tâm, và cũng nói cho những giới lớn tuổi, để quý vị có được những cái kinh nghiệm mà hướng dẫn cho những người có duyên với mình, có cháu mình nếu là mình người lớn, đồng hành với nhân nếu là bạn bè, và nếu là mình thì mình cũng phải có cái kinh nghiệm quan hệ vợ chồng mà để sinh con. Điều tối kỵ nhất là quan hệ vào ngày rằm mùng 1, 30, 14, bởi vì đó là những ngày thuộc về trai giới, cho nên mình phải giữ gìn trai giới cho nó thanh tịnh mà không có quan hệ. Bởi vì quan hệ như vậy á, quan hệ như vậy trong sách gọi là dục hòa thiêu trúc, nghĩa là cái lừa dục nó thiêu đốt cái tâm can của người chồng. Cho nên sau cái quan hệ vợ chồng rồi á, thì người chồng rất là thiệt thòi, và có thể là mất hẳn cái khả năng sinh học, sinh lý, bởi vì gọi là dục hỏa thiêu trúc. Và nếu con của mình mà thụ thai trong những ngày mà mình quan hệ như vậy á, thì nó sẽ lên và bị bệnh tâm thần, bị bệnh cô cầu, bởi vì những ngày đó là những ngày mà cả cô cả cầu hay xuất hiện. Nhớ nghe, có nhớ không? Cái điều tối kỵ thứ hai á, là quan hệ vợ chồng mà khi sấm sét nổi lên hay là mở đầu cho những trận mưa gió, trời u tối mà mình quan hệ vợ chồng để sinh con á, thì con mình sẽ chi? Con mình sẽ dễ bị câm, bị ngọng, bị điếc, bị mù, và thuộc cái loại đa tình lạc mạn. Lưu ý nghe, không phải là thương thì giống đâu, mà tất cả phải lưu ý. Điều tối kỵ thứ ba là không nên quan hệ vợ chồng với nhau sau cái cửa tiền tộc. Đây là điều mà hay xảy ra sau những bữa tiệc tùng bia rượu ăn no nê rồi là hay quan hệ bài bản. Cho nên quan hệ sau những bữa tiệc tùng á, làm cho nồi lục phụ ngũ tạng bị thương tích, bởi vì nó đã có hoạt động để tiêu hóa những cái mà mình đang thực phẩm đang ăn đang đưa vào, thì bây giờ nó không đủ được, nó chi phối con cái dạng khác nữa, vì vậy nó làm cho lục phụ ngũ tạng bị thương tích. Điều thứ tư á, là khi mới đi tiểu xong, nam đi tiểu xong hay nữ đi tiểu xong, cậu không nên quan hệ vợ chồng để sinh con, đó là điều nguy hiểm. Và điều thứ năm là khi mà vợ chồng sức khỏe yếu, chồng sức khỏe yếu hoặc là vợ sức khỏe yếu thì không nên quan hệ, bởi vì như vậy nó sẽ đưa tới cái hậu quả mà mình không lường trước được. Như vậy quý vị thấy là các bậc thánh hiền có thương con người chúng ta không? Quá thương luôn, quá thương luôn. Vì cái hạnh phúc của con người, vì cái an ổn của xã hội con người, mà các bậc thánh hiền đã để tâm đã lưu ý, đã dạy dỗ cho ta từng chút, từng chút, từng chút. Ngay cả nói cha mẹ ta, sinh ta, thương ta đủ thứ, mà có khi nào dạy ta như thế không? Có không?
Có.
Đó, thấy chưa? Có muốn? Có muốn mà dạy, biết muốn mà dạy. Thương rồi, nhưng mà không biết thì thành cũng dạy được, phải? Đó. Đó cho nên là những cái việc thiết lập đời sống hạnh phúc lửa đôi của thương và nhung, cho nên thầy cũng chia sẻ để cho hai con làm thế nào khi mà đi tới thiết lập với nhau trong đời sống hạnh phúc lửa đôi như vậy, mình phải sinh ra được cái hóa trái đẹp, hóa trái dễ thương để cho mình, để cho mình vui, mình hạnh phúc, và để cho cha mẹ mình vui, cha mẹ mình hạnh phúc, để cho tổ tiên mình thấy đó là cái nơi cất giữ dòng dòng dọc của mình, nơi mà lưu truyền cái huyết thống của mình. Và các vị Bồ Tát Thánh Hiền cũng nhìn những cái hóa trái như thế mà vui. Vui là vì sao? Là bởi vì biết rằng cái thiện căn, cái phước đức nhân duyên vẫn còn có đầy giữa con người. Chúng phải là con người, chỉ là một biến dạng của loài súc sắc, của loài ngạ quỷ, của loài thú vật. Mà còn vì vậy, cho nên chư thiên ở toàn trời Tử Thiên Vương thường sai các vị giám sát Bắc Phương, Nam Phương, Đông Phương, Tây Phương, Thượng Phương, Hạ Phương đi tồn sát ở trong thiên hà, để biết được rằng gia đình nào, người nào mà yêu mến điều thiện này, việc điều gì trái giới này, có con cái hiếu thảo này, vợ chồng thì chung này, thì các vị rất mừng, bởi vì biết rằng như vậy là thế giới địa ngục ngạ quỷ và súc sanh a tu la giảm thiểu, và thế giới nhân đạo và thiên đạo nó sẽ tăng lên, là nhờ cái thiện căn phước đức đó mà tăng lên, chứ không ai cứu mình nổi, không ai đưa mình lên quả trời, mà không ai đạt được số địa ngục. Chỉ có cái hành động, cái tâm hồn xấu xa của mình đạt mình số địa ngục, và chỉ có cái tâm hồn thanh khiết, cái hành động cao cả của mình đẩy mình lên thiên đàng, lên tịnh độ, hiểu chưa? Cho nên nắm điều như vậy có cần thiết không, thương với các ngài? Có cần thiết không, các con ở trong chặt tâm này? Cần không ngài? Quá cần. Cho nên đó là những điều mà cần phải lưu ý, cần phải lưu ý để mà tu tập. Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ngài nói: nhồng vần thần suy vô bộ ý, thần suy như lồ thảo đồ phố. Nắm được quy luật tự nhiên, quy luật của cuộc sống, quy luật của sinh hoạt rồi thì sống chết không có chi để đáng sợ. Sống và chết cũng chẳng khác nào cái giọt sương mà phơi trên cái đầu ngọn cỏ là thôi, không có chi quan trọng cả. Cho nên tất cả chúng ta đang đi ở trong cái bản xe của sinh hóa, mà chúng ta không nắm được cái quy luật của sự sinh hóa thì cuộc sống chúng ta sẽ bị cái bản xe sinh hóa nghiền nát và kéo bừa vào, và cuối cùng là ta thấy toàn khổ đau và khổ nạn. Cho nên chiều nay thầy chia sẻ năm chất liệu như vậy cho Thương và giúp hai con cố gắng thực tập, và đồng thời cũng có cơ hội để chia sẻ cái chất liệu này cho các học viên ở trong trận tâm. Tất cả quý vị thì cố gắng nhớ lấy, phải không? Bây giờ đây là Thương và thầy đặt cho con Phạm Giang Chi, còn nhớ không? Quả thiền. Đó, Thương là thầy đặt cho con là Pháp Danh Quả Thiền, mà con là Dương Công Thương. Công Thương là Thương cái chống, mà Thương cái chống thì có cái thiền rộng lớn thì Thương được, cho cái thiền hạt hẹp cũng Thương được. Cho nên con là Công Thương, là Thương cái chống thì chỉ có Quả Thiền thì Thương được, mình duy trì được cái Công Thương. Cho nên thiếu Quả Thiền thì Công Thương cũng chỉ là tiểu thương thôi. Nhớ ý. Cho nên hòa thiền và duy trì được cái công thương của mình. Và chỉ có hòa thiền mới có khả năng chia sẻ hạnh phúc cho Tuyết Nhung. Và Tuyết Nhung chỉ có khả năng chia sẻ hạnh phúc được cho công thương là nhờ cái nguyên nhà. Nhung mà không có nhà thì không ra chi. Cho nên Nhung mà phải nhà, thanh nhà, táo nhà, mình đem cái táo nhà mà hiến tặng cho nhau, mà giúp nhau hạnh phúc. Chứ còn mặc ẩu nhung ẩu chi đi ngược mà rồi không có cái nhà thì nhung nợ nợ sệt. Nhưng mà không có nhà thì nhung đã cù lùi hết đỏ mấy đấy. Thành ra là nhung và phải có cái nguyên nhà ở trong để bảo vệ cho cái đẹp của mình, và đem cái đẹp đó mà hiến tặng cho chồng mình, hiến tặng cho ông gia bà gia của mình, hiện tặng cho con cháu của mình, hiện tặng cho bạn bè. Nhớ ý, chắp tay lại nói theo thầy, để cho cái chất liệu Phật tử thực sự có mặt và nuôi dưỡng cái hạnh phúc cho hai con. Đệ tử chúng con, quy Phật, đệ tử chúng con, quy Pháp, đệ tử chúng con, quy Tăng, đệ tử chúng con, quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật, đệ tử chúng con, quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy bè bạn tổ hợp, không quy ngoài đạo tà giáo, đệ tử chúng con, quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy bè bạn xấu ác. Đệ tử chúng con đã quy Phật, đệ tử chúng con đã quy Pháp, đệ tử chúng con đã quy Tăng. Bài xuân. Như vậy hai con đã quy Tam Bảo rồi, bây giờ hai con phải nguyện giữ gìn nắm giữ bí bảo làm nền tảng của người Phật tử, để rồi tới đời sống hạnh phúc lửa đôi được thiết lập trên nền tảng này, mà cho cả con hoa trái của an vui, của hạnh phúc. Vậy hai con hãy nói theo thầy, đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề không giết hại chúng sinh. Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề không trộm cắp. Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề không tà hành. Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề không nói láo. Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề không uống rượu say sưa. Như vậy là hạnh phúc nửa đôi của hai con đã được thiết lập trên nền tảng ba pháp quy y và năm cấm giới, cộng thêm năm chất liệu mà thầy vừa chia sẻ. Nếu các con thực tập chuyên cần thì hạnh phúc của hai con sẽ được lớn mạnh và phát triển toàn diện trong mọi không gian,
trong mọi thời gian. Và nếu trong đời sống hạnh phúc lửa đôi có những oán đối nào thì hai con cũng sẽ chuyển hóa một cách dễ dàng. Và những gì tốt đẹp do những việc của vợ chồng nhiều đời đáp lại thì hai con sẽ nuôi dưỡng và phát triển đó một cách liên tục cho đến khi mà các con thành tựu được như ý muốn của mình, không những đời này mà còn nhiều đời về sau. Vậy trong nhiều phút này hai con thấy rằng là hai con hạnh phúc, may mắn. Sự may mắn trực tiếp nhất là hai con đã có cha có mẹ và đã sinh ra từ cha từ mẹ và đã được các cha mẹ nuôi cho ăn học, tập thành nghề nghiệp và tạo điều kiện để cho hai con có buổi lễ như thế này là phước đức rất lớn cho hai con. Bởi vì có những người trẻ muốn có những buổi lễ như thế này nhưng thường cũng bị trở ngại bởi cha bởi mẹ hay là bởi hoàn cảnh. Như vậy hai con đã thành tựu được buổi lễ như thế này là phước đức của hai con, phước đức của cha mẹ hai con, phước đức của tổ tiên của hai con đã có. Vậy hai con đứng dậy và cha mẹ của hai cháu cũng đứng dậy và đối diện nhau
quỳ xuống.
Hai con nói theo sự hướng dẫn của thầy.
Thưa cha mẹ của hai chúng con, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Thìn, tức là ngày 15 tháng 7 2012 tại Chánh Điện Chùa Phước Chiêm Huế. Ba mẹ đã cho phép hai con tiến hành buổi lễ đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc lửa đôi. Giờ phút này thật cao quý, thật hạnh phúc cho chúng con. Cha mẹ của chúng con đã sinh ra chúng con, nuôi lớn chúng con, cho chúng con ăn học, tạo thành nghề nghiệp cho chúng con, lại tạo lập gia thất cho chúng con nữa. Công ơn ấy chúng con không biết nói gì hơn. Xin phép cha mẹ tha thứ cho tất cả những gì mà chúng con đã làm cho cha mẹ không vui suốt thời gian qua. Xin cha mẹ hoan hỷ cho chúng con. Giờ này trước ngôi Tam Bảo, trước niềm vui lớn lao này, trước vinh dự hiếm có này, xin cho chúng con lạy cha mẹ hai lạy để tỏ lòng biết ơn của tất cả chúng con. Lạy Chúa. Hai đứa con đứng dậy. Hai đứa con có hai lạc hoa. Thương bưng một lạc hoa, Nhung bưng một lạc hoa. Rồi Thương tới quỳ trước ba mẹ của Nhung và Nhung đến quỳ trước ba mẹ của Thương. Quỳ xuống. hai con phải nói như thế này: thưa ba mẹ của hai con, chúng con được sinh ra từ ba mẹ, chúng con là những cỏ hoa của ba mẹ. Bây giờ hai chúng con, ba mẹ cho phép chúng con đi tới với nhau cùng bằng tất cả những cỏ hoa. Bây giờ chúng con dâng lên ba mẹ những gì tinh hoa nhất mà đỏ hoa này chịu được. Xin ba mẹ hoa gì ngạp thỏ cho chúng con. Hai con dâng lên, hai vị cầm cờ. Rồi hai đứa con phải và lại xuống một lại. Anh không chỉ cống, anh dùng chỉ nhà, có dặn dò gì cho hai cháu sau khi hai cháu đã xin phép và đã tặng hoa để cho việc gì? Chỉ có lời nào cho hai cháu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ, kính thưa đại chúng cùng bà con nội ngoại, cho phép con có đôi lời nhắn nhủ với hai con của chúng con. Hai con thương nhung yêu quý, tuy hai con sinh ra nơi một vùng quê xa xôi, nhưng hai con có một nhân duyên rất lớn, đó là gặp được thầy hiền bạn tốt, nên ngày hôm nay hai con mới có mặt nơi đây. Chiều hôm nay thầy dạy những lời vàng ngọc quý báu đó, ba mẹ rất mong hai con nhớ lấy để cùng nhau thực tập trong cuộc sống lứa đôi của mình. Khi đó hai con sẽ là người cháu ngoan của ông bà, là người dấu hiền dễ thạc của ba mẹ, là người chồng tốt, người vợ đảm đang của gia đình, và là những công dân tốt của xã hội. Đó là những điều ba mẹ sẽ rất vui mừng khi hai con thực hành được. Kính thưa thầy, những lời thầy dạy hôm nay không riêng gì hai con của chúng con, mà chính chúng con khi được nghe lắng nghe những lời thầy dạy đó cũng sẽ cố gắng để nghe theo và đem những vốn liếng đó áp dụng vào cuộc sống, để chúng con có một gia đình hạnh phúc hơn, có một lối sống đẹp hơn. Nam mô Thượng Hoa Mỹ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Này, thương con.
Nhưng con, hai của con việc là ở trên đời làm gì khó không? Trên đời người ta cố gắng học để làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm giáo sư, làm tiến sĩ, rồi làm thủ tướng, làm tổng thống, cao nhất làm tổng thống thì cũng chỉ có hai nhiệm kỳ thôi hai con. Cố gắng làm cho được ba thủ tướng thì cũng hai nhiệm kỳ thôi hai con ơi. Cho nên làm thủ tướng tổng thống là khó, học hết cơm hết gạo nhưng khó gì cả, bởi vì chỉ có hai nhiệm kỳ thôi, mà làm dở thì một nhiệm kỳ thôi, mà làm dở nữa thì mấy nhiệm kỳ nữa là đã đảo rồi. Cho nên ở đời làm chồng là khó nhất ngán hơn, làm vợ là khó nhất ngán nhau. Vì sao mà khó? Là bởi vì làm vợ làm chồng là trọn đời, muốn phải trọn đời, phải một đời và còn nhiều đời. Làm vợ làm chồng rồi còn làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, rồi còn ngồi trên bàn thờ với nhau nữa nghe, rồi làm tổ tiên của trong dòng họ ấy. Cho nên cái chuyện làm vợ làm chồng là khó, khó. Thế mà không có trường nào dạy làm vợ làm chồng cả, bất khẩn cho trẻ con hiểu không? Xã hội không có một trường nào dạy cái điều này hết. Xã hội chỉ dạy làm kỹ sư, bác sĩ, tổng thống, thủ tướng mà không dạy làm vợ làm chồng, mất đi cái căn bản. Cho nên xã hội càng ngày càng điêu lên khổ, gia đình càng tan tác, vợ chồng càng tan vỡ. Mặc dù quyền của không thiếu gì, quyền uy không thiếu gì. Cho nên làm chồng là khó nhất nghe thôi, làm vợ là khó nhất nghe nhau. Nhưng mà cái khó đó hẳn nhân đã có pháp chế trị, đã có cái pháp để giúp, đó là pháp nhập nhập. Cho nên làm vợ khó là vì không biết nhận nhục, làm chồng khó là vì không biết nhận nhục. Cho nên chồng phải nhận nhục với vợ để cái việc làm chồng mình nó dễ dàng, vợ phải biết nhận nhục với chồng để cái việc làm vợ của mình nó thành đạt. Ngoài nhân không có sự thành đạt nào đáng kể trong cuộc đời này, hiểu chưa? Cho nên bây giờ đây thương nhận là nhận chồng nhục. Hai đứa đối diện lại, nhìn mặt, nhìn nhau tức thì cho được nhận ngang mộ. Thấy không gì nữa? Cầm cái tay lại, chú kỳ, nhìn vô cái tay cũng như chú kỳ. Đó, cho nên, cầm cái tay chú kỳ. Đó, rồi nói đây, em nhận ơi, em nhận là nhận cho anh dạ bộ và chắp tay bạn nhấn một cái. Chắp tay bãi đi, xuống chắp tay bãi rồi nhung đeo vô. Nhìn tay chú kì cái này này. Rồi nói anh Khương ơi, anh nhận là nhận cho em đây nha. Đeo vào. Đó, chấp tay vài một cái để nó sản xuất hết. Rồi quay lại trong này.
Thương và nhung hai con. Hai con biết rằng ở đời nói gì dễ mà làm lại khó, hứa gì dễ mà thực hiện lại khó. Vì nói gì dễ mà làm khó cho nên hai bật phổ nhau. Hứa gì dễ mà thực hiện khó cho nên hai oán tức nhau. Mỗi khi sự oán tức khởi lên, nổi giận khởi lên thì hai con phải nhớ cái giờ phút này. Mình nhớ cái giờ phút này tức là phải nhớ những giọt nước cam lồ mà thầy sắp sửa đưa lên đỉnh đầu hai con. Bởi vì giọt nước cam lồ này khi đi vào trên đỉnh đầu hai con sẽ nuôi dưỡng thân và tâm của hai con ở trong sự an tịnh, khiến cho bao nhiêu phiền nào trong đời sống vợ chồng đều được lắng nghe. Một khi nhớ đến pháp này, nhớ đến giờ phút này, nhớ đến không gian này, cho nên nhớ đến giờ phút này, không gian này và pháp này mà tình yêu lửa đôi của hai con được nuôi dưỡng và hoa trải hạnh phúc của hai con được sinh trưởng và lớn lên. Vậy hai con phải nhớ thầy sẽ đặt được cam lồ lên đỉnh đầu của hai con. Thay mặt chư tăng chùa Phật Vân, thay mặt quý đạo tràng chùa Phật Vân cũng như là chánh tông mà tặng quà này đến hai con, để cho hai con làm hành trang trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. Hai con tới đây để và hai con có một quà muốn cộng dường chư tăng thì đã lên đó để dâng cộng dường. Và ở trong sự chẩn tâm học trung chẩn tâm có quà gì thì quý vị đem lên để mà tặng.
Dạ, con bây giờ thầy được chẩn tâm có món quà tặng khỏi hai đạo.
Và sau khi tặng quà rồi thì xin mời em chị làm việc theo cái chương trình mà em chị đã sắp xếp.
Những ngày thương thức biết là hai em và hai đảo hai vì thương nhau để mời hai gia đình
đò xí nhói vô tên là một trái tim dung hóa vào mặt trời, một trái tim mong chuyện luôn ngắn ngơi dù điều đúng hay liếc bằng cần thật lòng. Tình đò xí là đàn yêu siêu phẳng phía mênh mông đời đi như tháng ngày dương bão, giờ anh về như trăm tháng trong vòng loa hoa vàng xanh trắng giữa không trung tình hoa mang tên thôi tình xa lên khi bóng có đưa ai kia biết chờ về tình đó xin nhói của một anh bên kỳ nhà một trái tim như hoa vàng mặt trời một trái tim mong chỉ chiều lúc ngắn ngơi dù đeo ngọc hay liếc bạc tình lặng tình đó xin là lần yêu siêu phàm không thể quên mong 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 đưa ai kia kiếm chờ đợi lối cho mình cười rung rung để đời sang ngày không có ai thôi tâm tôi vẫn là tất cả người yêu đời yêu lòng đời anh em.
Nhưng chúng tôi cũng nhiều bỏ qua vì hai bà vài bà đã hạnh phúc với nhau do chúng ta thiện niệm. Hạnh phúc nơi ta vì yêu vì tình này lòng gắn bó yêu thương. Trong vừa bao thân khổ ngày ngày thương sông to cuộc đời ta đi thơ anh làm em hát áo anh để em bay đi chúa có đời mình khăng khăng bên nhau dù đời hay xa
thương yêu nhau
bên con là tổ phụ ông bà cha mẹ
Jesus. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch bạch thầy, kính bạch hòa hoàng hoàng tỷ tỷ của Phật kiếp kiếp về về. Cùng toàn thể tâm tư niệm niệm. Kính thưa bà con hồn ngoại ba bên, thân hậu hai tiệm, cùng toàn thể quý vị Phật tử, nghi lễ hòa vần được tổ chức cho đôi trẻ công thương và Việt Nhung tại đại hùng vào địa của Phước Duyên Huế đến đây đã thành tựu viên mãn. Tên nhờ tá bảo hộ trì dưới nhờ ân đức gia hộ của tổ tiên nội ngoại cùng với sự hỗ trợ hết lòng của toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Toàn thể đại gia đình hai bên chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn chi thức và toàn thể liệt quý vị. Trong thời gian buổi lễ được tiến hành đều, tiến hành có điều gì sơ xuất xin chư tôn thiên đức và toàn thể quý liệt vị hoan nghênh bỏ qua. Nhân dịp ngày vui của tôi trẻ, chúng con có tổ chức một buổi tiệc chay đơn sơ tại chùa Phước Duyên. Trân trọng kính mời chư tôn đức và bà con thân hữu cùng quý vị Phật tử có mặt hôm nay bỏ chút thời gian quý báu cùng chung vui với gia đình chúng con. Nam mô Thượng Hoa Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con được chồng con không chịu không được.